Phương và Nguyên Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc, cô Quỳnh Lan và anh Nguyên Hoàng ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp. Hàng tuần vào mỗi ngày thứ bảy. Xin được chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và Nguyên Hoàng. Thành phố Houston hiện giờ thời tiết rất là đẹp, phải nói là tuyệt vời. Sau một hai ngày trước thì có những cái đợt gió lạnh thổi mạnh. Bây giờ ngày hôm nay thì nhiệt độ lên cao cũng khoảng 70 mấy độ rồi. Không biết Dallas ra sao ạ, Nguyên Hoàng?
Vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan. Cô hỏi trúng tủ bởi vì Nguyên Hoàng chuyên nói chuyện thời tiết vào buổi sáng. Vâng, thưa cô thì ở trên này thời tiết cũng đẹp không thua gì với Houston. Và có lẽ là bên nơi giáo sư đang ở cũng chắc là đẹp cũng không thua gì phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, anh Nguyên Hoàng, cô Nam Phương. Dạ, thời tiết rất là đẹp, đẹp vô cùng, nhưng mà thị trường chứng khoán thì biển động với cái cấp của gọi là tsunami đó, nó là đen tối rất là bi thảm. Dạ vâng.
À vâng, giáo sư vừa mới nói là thị trường chứng khoán nó sụt giảm một cách rất là bi thảm, thế thì cuối tuần trong tuần qua thì thị trường chứng khoán nó giảm như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa đây là cái lần thứ nhì đã xảy ra mà với cái cường độ mạnh như vậy từ ngày 2008-2009, đó là cái thập niên mà thị trường chứng khoán toàn cầu bị suy giảm nặng và 5 năm trời mới là cưỡng lại được. Thì cái mức độ giảm của stock market kỳ này nó cũng tương đương như vậy. S&P 500 đã xuống còn chỉ có 2.954 điểm, mất đi 17%. Dow Jones 30 ở cái mức là 25.409 điểm. 25.409 điểm so với cái cao điểm kỷ lục mà chúng ta nói cách đây chỉ một khoảng một tuần 10 ngày đó là bao nhiêu? Cái kỷ lục đó là 29.300, có nghĩa là xuống như là 4.000 điểm. Dow Jones 30 mà xuống 4.000 điểm là dễ sợ lắm, kinh khủng lắm. Toàn thế giới và Hoa Kỳ đều bị hết. Nasdaq 8.567 điểm và người ta đổ xô vào, người ta mua dầu. Không phải mua vàng chứ phải mua dầu. Giá dầu xuống rất là thấp, lúc trước thấp, bây giờ còn thấp thêm nữa, là bây giờ còn có 45 đô la một thùng dầu thô. Thì người ta mua vàng và kim loại, đó là những cái gọi là cái phản ứng của người đầu tư khi thấy thị trường chứng khoán bất an, thì người ta đổ vào, mà người ta mua trái phiếu của chính phủ và mua vàng. Vàng là 1.587 đô la một lượng vàng. Đó là chúng
vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, chúng ta thấy là cái giá dầu thô bây giờ nó xuống còn có 45 Mỹ Kim một barrel, tức là một thùng dầu thô. Và chúng ta cũng rất là vui khi mà lái xe trên đường thấy giá xăng nó xuống thấp. Đó là vấn đề vui cho đối với những người mà tiêu thụ lái xe mà thôi. Nhưng mà chắc chắn là sẽ mang đến cái sự thiệt hại đến cho những công tư và những xí nghiệp. Thế thì những công ty hoặc những xí nghiệp nào nó bị ảnh hưởng nhiều nhất ở trong giai đoạn này, và cái sự mất mát nó lên đến bao nhiêu thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, chỉ trong một tuần thôi thì cái stock market, thị trường chứng khoán tròn trẻ một tuần đó là mất 3.6 ngàn tỷ, 3.6 trillion dollar, 3.6 ngàn tỷ. Thì con số đó gọi là có nghĩa là sao, là khoảng 12-13% cái giá trị của stock market đã mất đi. Mà khi 12-13% mất đó, thì nó gọi cái danh từ chuyên môn gọi là market correction, có nghĩa là trên 10% market thay đổi. Nhưng mà thay đổi đây không phải là vì lý do nào ngoài cái ngoại trường người ta lo sợ, người ta quảng rất là kinh hoàng với cái gọi là cái lan tràn của coronavirus virus. Tuy nhiên, một phần cái sự mất mát này là do institutional trading, có nghĩa rằng những cái công ty họ mua bán bằng điện cơ kế toán, thành ra xuống thì xuống vũ bão mà lên cũng lên rất là nhanh. 3.6 ngàn tỷ ảnh hưởng rất nhiều, rồi như đa dạng hết tất cả những kỹ nghệ, mà kỹ nghệ technology là bị rất nhiều. Ví dụ, công ty Apple là công ty mà có cái cơ sở sản xuất ở tại Trung Quốc rất nặng, so với Samsung thì nằm ở bên Việt Nam. Samsung không lệ thuộc vào những công ty mà mất mát nhiều vì họ đã dời cái cơ sở sản xuất về Việt Nam. Apple đã mất 220 tỷ đô la, Microsoft đã mất 192 tỷ đô la, và ngay cả những công ty ngân hàng như Mastercard, Visa là 68, 55. Tại sao những công ty này mất là tại vì người ta không đi du lịch nữa. Cái kỹ nghệ du lịch bị ảnh hưởng rất nhiều, mà khi du lịch ảnh hưởng thì nó ảnh hưởng hết tất cả những cái kỹ nghệ dây chuyền. Và như chị đã nói, cái kỹ nghệ dầu thô đó, giá dầu nó thấp đó, là tại sao? Là tại vì họ thấy rằng nếu mà Trung Quốc bị nặng như vậy và thế giới đình trệ thì cái mức sản xuất hay là cái nhu cầu của dầu thô đó, không phải là dầu thô mà dầu xăng nhớt đủ thứ hết á, để sản xuất nó sẽ mất đi, cho nên nó xuống. Mà khi giá dầu thô mất đi đó là bao nhiêu cái kỹ nghệ chung quanh dầu hỏa, chứ không phải chỉ dầu hỏa không, những cái kỹ nghệ mà để support cái kỹ nghệ dầu hỏa nó đi theo luôn. Trong khi những cái công ty dầu xăng dầu đó giảm giá đó, như Exxon thì mất 38 tỷ, Chevron mất 34 tỷ. JP Morgan là cái công ty ngân hàng và đầu tư cho những xí nghiệp đó, mất 74 tỷ. Ngay cả cái công ty của ông Warren Buffett đó, là Berkshire Hathaway, cũng mất 58 tỷ. Gần như nó đi hết, mà Amazon là mất nhiều lắm, 143 tỷ vì bán lẻ. Amazon đã từ lâu mua bán hàng từ Trung Quốc rất nhiều, tùy thuộc vào cái chuỗi cung của Trung Quốc. Đó, cái list nó đi dài hạn không biết bao nhiêu mà nói. Chưa quy là nguyên nền kinh tế toàn cầu chỉ một tuần thôi, tròn vẹn một tuần thôi đã mất 3.000 tỷ. Thì 3.000 tỷ đó so sánh như thế nào? Đó là trọn vẹn cái GDP của Anh Quốc hay là trọn vẹn cái GDP của Pháp bị xóa bỏ. Đó là cái sự mất mát nó lớn như vậy đó, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là tại sao mà thị trường Mỹ lại sụt giảm quá nhiều, không biết rằng là các thị trường chủ chốt khác thì không biết như thế nào, thưa giáo sư.
Dạ, thưa, nó đi dây chuyền hết. Như quý vị thấy, cái giai đoạn đầu của coronavirus ấy, là bên Trung Quốc, bên Á Châu, những cái quốc gia mà liên hệ mạnh về xuất nhập cảng với Trung Quốc bị, mà Hoa Kỳ không bị, vẫn vững chắc. Nhưng mà sở dĩ trong tuần rồi nó xảy ra nhiều á, là khi tin tức cho thấy rằng cái coronavirus này không phải tập trung ở Trung Quốc hay những một vài quốc gia, mà nó bắt đầu nó lan tràn ra. Mà nó lan tràn đến cái mức người ta không biết tại sao nó lan tràn. Ví dụ như bên Iran hay là bên Ý Đại Lợi, bây giờ đã có 21 người chết rồi. Đó, rồi nó lan tràn ra những cái quốc gia mà có nhiều người đó. Không có liên hệ gì với những người đi du lịch Vũ Hán ở Trung Quốc mà cũng bị, người ta không hiểu tại sao. Rồi gần đây bên Hồng Kông lại có một con chó, cái tin này không biết có đúng không, một con chó được test positive coronavirus, có nghĩa rằng cái dịch này nó có thể lan tràn từ người qua thú vật, mà như vậy lại càng khó kiểm soát nữa. Tại sao? Là tại những con chó nó đâu có biết than phiền, nó đâu có biết nói, nó đâu có biết cái gì đâu, mà nhiều khi nó carry mà nó cũng chẳng có bệnh gì hết. Rồi như vậy là lan tới lan lui, lại tới lại lui. Mà cái con coronavirus này đó, khi mình bị rồi đó, còn nhiều họ nói là 2 tuần, mà đôi khi đến 3 tuần không có triệu chứng mà vẫn lây lan. Có người nói rằng hết, rồi sau đó trở về nhà, bị trở lại rồi chết bất đắc kỳ tử. Thành ra cái tử vong của coronavirus này đó, nó rất là ít, nó cũng như flu thôi, chứ nó có nhiều, nó không có nhiều hơn, có chỉ có 3% thôi. Đó. Tuy nhiên, cái số lây lan và lây lan một cách gọi là không kiềm chế được, đó là cái điều lo sợ. Nó ảnh hưởng đến cái chuỗi cung toàn cầu, nó ảnh hưởng đến tất cả những công ty mà người ta lo sợ, người ta không tiêu xài là một chuyện, rồi những công ty họ sống sản xuất được, mà cái chuỗi cung toàn cầu nằm ở Trung Quốc nó rất là nặng. Thành ra nó như vậy đó, thì gì?
Vâng, vậy thưa giáo sư, trong cái tình hình mà u ám mù mờ, mình không biết là cái chuyện dịch bệnh ấy nó ra sao, thì nếu mà mình đầu tư chứng khoán, nhất là các nhà đầu tư cỡ lớn, thì họ nên mua hay là bán hay là cứ chờ đợi, và cái khả năng phục hồi thì nó như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, mình nhìn lại cái bệnh SARS cũng là một loại corona virus mà loại khác, cũng từ Trung Quốc xuất xứ ra cả chục năm nay. 13 tháng sau thì họ mới tìm ra thuốc vaccine và gọi là kiềm chế được. Nó lan lây ra không có mạnh như là coronavirus, nhưng mà nó lan lây ra và nó ảnh hưởng nền kinh tế mạnh nhưng mà không mạnh như bây giờ. Đại đa số trong cái trường hợp này đó, những cái công ty đó mà buôn bán với Trung Quốc hay những công ty có chuỗi cung với Trung Quốc đó, là bị ảnh hưởng nhiều. Trong này hai cái quốc gia mà gọi là có thể sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều là Úc Đại Lợi, Australia và Việt Nam. Hai cái quốc gia này đó gần như là mua đi bán lại với Trung Quốc rất là nhiều. Cái tỷ lệ của kinh tế của họ dính liền vào cái mua bán với Trung Quốc rất nhiều. Australia cũng vậy. Cái ảnh hưởng này nó dài hạn và đại đa số những công ty đó là họ cái stock market đó là họ bán bởi cái hệ thống điện cơ kế toán supercomputer. Họ có những cái algorithm ở trong cái phương trình đó, cái trường hợp nào thì bán, mà thị trường nó lên xuống như thế nào bán, và nó bán ồ ạt do máy bán chứ không phải người bán. Một số người bán đã đành rồi nhưng mà đại đa số là máy bán, thì nó ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu. Phần nhiều nếu mà quý vị có đầu tư và có những cái stock trong những cái công ty vững chắc, thì tiếng Việt mình nói cái câu nôm na là án binh bất động, có nghĩa là không có dời quân đi, vì như vậy sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Bình tĩnh và để có thể dài hạn, có thể một năm, có thể một năm rưỡi, nhưng mà nó sẽ lên, mà khi lên nó cũng sẽ lên vũ bão lắm, là tại cái sự sa sút này đó, nó không có một cái căn bản infrastructure nào so với lại cái khủng hoảng tài chính năm 2008-2009. 2008-2009 á, sở dĩ nó sa sút á là tại hệ thống ngân hàng. Hệ thống ngân hàng bê bối, nó ảnh hưởng đến những mua bán địa ốc một cách bừa bãi. Nó là cái infrastructure rất là kỹ. Từ đó thì họ mới thay đổi ra, họ đưa ra những cái luật Sarbanes-Oxley và những cái luật để mà kiểm chế ngân hàng và bắt buộc những ngân hàng đó phải có dự trữ, không cho vay bừa bãi nữa. Mà nó cả mấy năm trời mà họ mới sửa được cái luật đó. Hoa Kỳ là luôn luôn là tiên phong được sửa những cái trường hợp ở cái tận gốc, tận rễ đó. Còn cái coronavirus này nó chỉ là cái căn bệnh thôi. Mà một ngày nào đó nếu mà chỉ cần là những cái con số và virus này đó, nó không lan rộng ra với cái cấp độ là lũy thừa mà với cấp độ nhân hay cộng, mà nó không lan ra những cái quốc gia càng ngày càng xa và cái tử vong nó mất đó, thì cơ quan y tế WHO của thế giới đó, khi nào người ta cảm thấy nó không lan ra nữa thì người ta không gọi là pandemic. Pandemic có nghĩa là nó ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế y tế toàn cầu, thì stock market nó sẽ trở lại, không có chi mà phải hoảng sợ một cách rất là vội vã. Vì đầu tư, nếu quý vị đầu tư đường dài đó thì nó rất là vững vàng. Còn nếu quý vị mà đầu tư chỉ mua đi bán lại thì rất là nguy hiểm. Tùy lứa tuổi, tùy phương cách để đầu tư. Còn như nếu hiện tại quý vị có một số tiền lớn bằng cash mà muốn đầu tư, thì từ đây cho tới cuối năm là cái giai đoạn mua, mà phải mua vào những cái công ty hay những cái mutual fund nào nó vững chắc. Mà mua không phải là mua một lần một lượt, mà mua rải rác, có nghĩa là cứ hai tuần mua một mớ, hai tuần mua một mớ. Khi nó xuống như vậy đó, thì mua một chút ít đó. Dĩ nhiên là mỗi cách đầu tư nó khác, tôi không bao giờ tư vấn ở trên điện thoại, nhưng mà đây là cái đường mà mình có thể làm trong cái thời gian cận đại.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy cái sự việc xảy ra trong hiện tại bây giờ nó lại lập trở lại giống như tương tự như trong quá khứ đã từng xảy ra, từ cái bệnh dịch SARS rồi MERS rồi bây giờ là coronavirus, khiến cho nền kinh tế toàn cầu nó bị suy giảm, ảnh hưởng chung lẫn nhau, thì liệu rằng là lần này nó có cái điều gì khác hay là giống nhau so với những cái kỳ trước hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, nó khác và giống rất nhiều điểm. nếu mình so với lại cái khủng hoảng về y tế của xa đó thì nó khác, nó cái cường độ nó mạnh hơn nhiều và cái lan lây nó khác, cho nên nó ảnh hưởng kinh tế nhiều hơn xa. Xa thì bị ảnh hưởng ở bên Hồng Kông, bắt đầu bên Hồng Kông, bên Trung Quốc nhiều. Rồi kỳ này đó gọi là những cái công ty mà họ chế thuốc đó, họ theo biết là họ đã tìm ra, có thể tìm ra vaccine và họ đã đưa vào cho chính phủ thử, cho thử vào thử nghiệm vào người. Và nếu được thì 3 tháng sau thì cái vaccine nó có thể hiện hữu. Mà 3 tháng sau cái vaccine nó có thể chế ra, thì mà muốn mass production, muốn chế tạo hàng loạt đó, cho thế giới dùng thì cần 1 năm nữa. Có nghĩa rằng cái bệnh này nó sẽ, khi mà mọi người có vaccine đó, thì chắc cũng phải 1 năm, 1 năm rưỡi nữa mới xong. Thành ra nó khác là ở cái điểm đó, cái vaccine kỳ này nó nhanh hơn, khám phá có vẻ tiến triển nó nhanh hơn, nhưng mà cái lan rộng của virus nó lại lan tràn cần nhanh hơn. Mà người ta khủng hoảng là tại vì đó, bao nhiêu công ty mua hàng phụ tùng từ Trung Quốc bây giờ không mua được. Kỳ này là cái quốc gia Trung Quốc là bị ảnh hưởng dài hạn chứ không phải ngắn hạn. Đại đa số quốc gia khác đều ngắn hạn. Những quốc gia nào mà liên hệ đến cái kinh tế của Trung Quốc là dài hạn, trong đó có Việt Nam và Úc Đại Lợi. Còn kinh tế của Hoa Kỳ chỉ là ngắn hạn thôi, có nghĩa là stock market xuống rồi sẽ lên trở lại. Nhưng mà đây cũng một phản ứng một phần là cái market correction. Là tại sao? Là giới đầu tư họ đã lo ngại lâu rồi. Stock market thường thường nó từ cổ chí kim đó, là cứ 5 năm nó lên xong rồi xuống rồi lên trở lại. Cứ 5 năm, chu kỳ 5 năm. Mà bây giờ 10 năm và vẫn tiếp tục lên thì họ lo ngại, họ nói đây là cũng market correction, nhưng mà cái hệ thống tiền lãi, hệ thống thuế vụ và cái nền kinh tế của Hoa Kỳ với nạn thất nghiệp thấp, nạn lạm phát thấp, nhiều yếu tố mà tôi đã trình bày trong cái trước đó, đã làm tốc market tiếp tục lên. Và nhất là Tổng thống Trump là một người tổng thống chú trọng vào cái stock market nhiều hơn những tổng thống khác. Nó lên, nhưng mà cái coronavirus này đã đưa đến một cái tâm trạng là lo lắng từ lâu rồi. Bây giờ cái này có thể sẽ ảnh hưởng thế giới toàn cầu thì Hoa Kỳ không ngoại hạng. Đó là lý do mà nó ảnh hưởng vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ là ngắn hạn, đối với Trung Quốc là sẽ dài hạn, vì mất uy tín, vì cái chuỗi cung, cái trung tâm chuỗi cung của Trung Quốc cho toàn cầu nó không còn đứng vững nữa. Bao nhiêu công ty sẽ suy nghĩ càng ngày càng nhiều hơn là trụ sở hay là sản xuất ở Trung Quốc có phải là cái đường tốt hay không. Điều này đã đặt lên câu hỏi rất lớn trong thương chiến. Bây giờ cái coronavirus này lại đặt thêm một câu hỏi càng lớn hơn nữa, thưa chị.
Dạ vâng, không biết rằng là có ảnh hưởng như thế nào tới với khả năng tái ứng cử của Tổng thống Trump không, thưa giáo sư?
Hiện tại giây phút này đó thì không. Mặc dù có nhiều báo chí nói rằng người ta lo sợ, thì quý vị biết rồi, khi mà coronavirus á, người dân Hoa Kỳ họ chưa có một cái gì là gọi là lan lây nhiều hết á. Mặc dù đã mấy chục ca đã đưa ra là tại vì một số người bệnh đã từ cái du thuyền đưa về, nhưng mà nó gọi là nó contain được, có nghĩa là không có lan rộng mà một cách thiếu tổ chức được. Thì Tổng thống Trump đã kêu gọi một họp báo 1 tiếng đồng hồ, mà trong đó có những thứ trưởng, tổng trưởng, trưởng ban rất nhiều, và phân phối làm việc để mà xin quốc hội 2.5 tỷ đô la. 1.2 tỷ đô la là xin quốc hội, và 1.2 kia đó là ông lấy từ cái ngân quỹ của Ebola. Và quốc hội nói là không đủ, phải cho tiền thêm thì đó là tốt. Có nghĩa rằng tiền để tung ra để đánh phá coronavirus này sẽ hiện hữu, và hiện hữu một cách rất là hữu hiệu. Hiện tại thì người ta lo ngại, hỏi có lo ngại hay không. Chính phủ có khả năng để giải quyết thì họ lo ngại hơn là cách đây một tuần lễ. Nhưng mà cái tình trạng này, nếu mà cái coronavirus không có gia tăng theo cái lũy thừa hay là gia tăng nhiều, mà ở dưới con số dưới 100 người mà kiềm chế rõ ràng thì không có lo ngại. Tuy nhiên, dân tộc tính của Hoa Kỳ rất là ngắn hạn. Như quý vị có theo dõi đó, từ xưa đến nay nhiều gọi là thị trưởng hay là nhất là thống đốc của tiểu bang đó, nhất là tiểu bang Illinois mà cái thời tôi ở đó, nhưng cái vị thống đốc rất là danh tiếng, rất là giỏi, đủ thứ hết. Chỉ có một cơn bão vào mùa đông thôi, một tuần lễ nguyên thành phố bị gần như đóng lại là tại vì xe ủi tuyết không đủ để ấy, thành phố người ta kẹt trong nhà. Chỉ một tuần lễ thôi là thống đốc thất cử liền. Sau đó cái dân tộc tính của Hoa Kỳ rất là ngắn hạn và họ sẵn sàng thay đổi bất cứ ai, bất cứ trường hợp nào nếu mà không hữu hiệu. Thành ra hiệu quả thì có, hiệu quả có thể gia tăng không có, nhưng mà cái tỷ lệ thì thấp. Hiện tại thì chưa có, là nếu mà là người là đảng Cộng Hòa thì chưa có lo lắng, còn nếu đảng Dân Chủ thì họ hy vọng như vậy.
Vậy không biết ông Trump ông cũng có ngồi nghe đài của mình không ạ, thưa giáo sư? Chắc để ông vui lắm. Hoặc là nhất là ông cũng thằng nào được an ủi. Như vậy thì tương lai nước Mỹ như vậy thì nó cũng không tối tăm lắm. Như vậy, nhưng mà ở bên Việt Nam thì thưa sao? Thưa giáo sư thì sao? Nó ảnh hưởng như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, Việt Nam hiện tại thì chưa ảnh hưởng, nhưng mà chắc chắn GDP của Việt Nam năm 2020 có thể giảm sút từ 7% xuống 6% mà có thể xuống 5% nữa, có nghĩa là không gia tăng. Năm rồi Việt Nam GDP gia tăng 7%, có thể năm 2020 chỉ có 5%. Trong khi đó Trung Quốc, GDP Trung Quốc năm 2020 tối đa là 3%. Có nghĩa là tệ lậu lắm, họ đã bị gọi là xính dính cái vụ thương chiến rồi, bây giờ có virus nữa. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết tới với Trung Quốc là đường dài, là họ làm như thế nào. Là vì virus là nó ảnh hưởng đến cái hệ thống y tế, vệ sinh, cách ăn uống, cách ăn uống và vệ sinh của ăn những con thú giả, hay là những cái hệ thống truyền thông nó được tín nhiệm như thế nào để cho người ta phòng ngừa. Trung Quốc là một cái chỗ mà không tin tưởng vào cái địa hạt đó, đã xảy qua trong quá khứ, hiện đã xảy ra trong hiện tại và sẽ có thể, rất có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Những quốc gia nào mà liên hệ đến Trung Quốc, nếu đây là cái cơ hội mà không làm dùng cơ hội để thoát Trung đó, cái danh từ mình nói là thoát Trung đó, là rất là dại khờ. Trong đó có Úc, Đài Loan và Việt Nam. Mua bán nhiều tùy thuộc vào chuỗi cung. Việt Nam hiện tại hàng hóa ứ động, những cái xe tải chở thanh long, chở tôm hùm trở qua biên giới đều bị ứ động không cho qua túi, cho nên họ bán rất rẻ cho người dân. Nhưng mà đó cũng tốt, người dân tiêu thụ, nhưng mà bao nhiêu công ty sẽ phá sản. Bên Trung Quốc, những công ty tư của họ đã phá sản rất nhiều, và họ đã không trả nợ nổi, họ đã miss payment. Là tại sao? Là tại nền GDP của Trung Quốc với Hoa Kỳ đó, nó khác biệt rất là nhiều. Mình hay nghe nói là sức mạnh của nền kinh tế của Trung Quốc là cái thứ gọi là nền kinh tế thứ nhì trên toàn cầu, nhưng mà nhìn chung là vào trong đó có nhiều cái rạn nứt rất là nặng. Trong khi đó Hoa Kỳ đó, nền kinh tế đó, mặc dầu là deficit, có nghĩa là thiếu hụt, là mua bán với ngoại quốc thiếu hụt, và cái ngân sách của quỹ liên bang của Hoa Kỳ thiếu hụt trầm trọng, rất là trầm trọng, rất là đe dọa, nhưng mà những cái hãng tư của Trung Quốc, cái tài sản và cái sức mạnh của hãng tư Quốc, là nhất là hệ thống ngân hàng và những công ty đó rất là mạnh. Mà đó là cái gọi là cái sườn, cái xương sống của cái nền kinh tế. Trong khi đó Trung Quốc thì ngược lại, chính phủ của Politburo của Trung Quốc nó xài tiền so với GDP rất là thấp, chứ không phải như Hoa Kỳ, Hoa Kỳ xài nhiều lắm. Nhưng mà những công ty mà quốc danh đó, hay là những công ty có đầu tư lớn của Trung Quốc đó, họ thiếu nợ nhiều lắm. Đó là con số bán chính thức mà không đưa ra. Trong cái trường hợp này đó, là những công ty đã phá sản, mà khi phá sản rồi thì nó ảnh hưởng đến chuỗi cung tất cả những công ty con. Mà những quốc gia nào mà mua bán với Trung Quốc thì ảnh hưởng nhiều, không phải là chỉ chuỗi cung mà là mua bán hàng hóa. Bây giờ cái hệ thống chuyên chở bên Trung Quốc ứ động, người dân không đi làm thì làm sao họ nhận hàng được, mà người dân họ lo sợ thì họ cũng lại không tiêu xài. Rồi những công ty mà mua phụ tùng này nọ, đây là cái cơ hội cho Việt Nam và Úc Đại Lợi và những quốc gia như vậy chuyển hướng, hãy đi theo cái đường lối mà Tổng thống Trump gần đây đi qua bên Ấn Độ, bắt tay với Ấn Độ. Ấn Độ là một quốc gia với dân số có thể thay thế. Và gần đây Việt Nam có cái thương ước EVFTA với khối Âu Châu. Đó là một khối kinh tế cao hơn Trung Quốc chỉ một chính một người với Hoa Kỳ thôi. Từng từng phải chuyển hướng để bớt lệ thuộc vào Trung Quốc ra.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy là liệu Trung Quốc có còn đủ cái sức mạnh cho cái chương trình mà họ đặt ra là Made in China năm 2025 hay không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, tuyệt đối là không, nhưng mà cái tham vọng vẫn còn đó. Khi họ đưa ra cái chương trình Made in China 2025, họ chỉ nói trên 70% tất cả những sản xuất từ Trung Quốc, và trong đó có công nghệ cao nè. đó là một cái gọi là tham vọng rất lớn. Mà cái câu mà danh ngôn mà Hoa Kỳ hay trong thế giới business hay dùng đó, họ nói là a vision without execution is merely an illusion. A vision without execution is an illusion, có nghĩa rằng một cái tầm nhìn xa mà không có cái chương trình hoạt động hay là thi hành thực thi đó chỉ là một ảo vọng. Hiện tại là đó là một ảo vọng. Là tại sao? Là tại nền kinh tế bấp bênh, công ty phá sản và cái chuỗi cung bị gián đoạn, và cái sự tin tưởng của thế giới vào Trung Quốc hay là cái triển vọng cái thương chiến này bùng nổ hay không, rồi coronavirus này xảy ra 2-3 năm nữa virus nào, thì cái chuỗi cung đó mặc dầu là rất là mạnh nhưng mà đã bắt đầu lung lay. Và Hoa Kỳ lại siết chặt một cái con cờ chính trong bàn cờ tướng, đó là Huawei và ZTE. Đó là cái con cờ chính trong cái con đường một vòng đai, một con đường hay là Made in China để đưa technology về, nhất là cái hệ thống 5G là nó sẽ kiểm soát tất cả chế tạo và hệ thống an ninh xã hội y tế là Huawei dẫn đầu, Hoa Kỳ siết chặt. Nhưng mà Hoa Kỳ cần phải tiến nhanh hơn trên đường 5G để thay thế, là vì hiện tại Huawei chưa có một cái địch thủ nào xứng đáng. Cái bàn cờ tướng, bàn cờ thế đã bắt đầu đổi thế, nhưng mà tiếp tục như thế nào mình phải chờ đợi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Cảm ơn giáo sư và Nam Phương và Nguyên Hoàng cùng đều hợp vào chương trình với chúng tôi. Xin được chúc sức khỏe đến tất cả quý vị và chúc quý thính giả, giáo sư Nam Phương và Nguyên Hoàng một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào kỳ tới.
Dạ vâng, xin kính chào.